đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức ngừng cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy cho người tham gia bảo hiểm y tế. Thay vào đó, người dân sẽ sử dụng các phương thức điện tử hiện đại để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy như ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, ứng dụng VNEID hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chip khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm giảm các thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác triển khai chính sách bảo hiểm y tế của Đảng, Nhà nước. Theo đó, nắm bắt xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, bám sát định hướng chiến lược chuyển đổi số quốc gia cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên mới. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết tâm đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng chính phủ điện tử, hướng đến chính phủ số, tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao, được vận hành bởi nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng toàn diện hơn. Tính đến đầu năm 2025, cả nước có 95,52 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 94,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Với số lượng người tham gia đã đạt độ bao phủ toàn dân, có thể thấy công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế sẽ không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính mà còn nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm chi phí tổ chức thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như cho toàn bộ hệ thống bảo hiểm xã hội. Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 90,9 triệu người đang tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 99,2% tổng số người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với trên 214 lượt triệu tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phương thức này đã giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế xuống còn 6 đến 15 giây. Bên cạnh đó, việc kết hợp sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số và ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và không phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy, giúp giảm thiểu các thủ tục giấy tờ khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và một số cơ quan liên quan thí điểm liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phục vụ triển khai sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại tích hợp trên ứng dụng VNEID. Cụ thể, về công tác phối hợp triển khai sổ sức khỏe điện tử, toàn quốc đã có 314.155.645 lượt gửi dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó đã có 152.128.607 lượt tra cứu thành công của hồ sơ khám sức khỏe, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại được liên thông sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tích hợp lên ứng dụng VNEID. Bên cạnh đó, toàn quốc có 1.363 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với 6.255.215 dữ liệu được gửi, 1.951 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 2.361.179 dữ liệu được gửi, 796 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử với 31.024 dữ liệu được gửi. Với những tiền đề này, thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, người dân sẽ dùng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế điện tử thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh. Hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế điện tử có tính an toàn cao khi sử dụng công nghệ sinh trắc học để xác thực nhân thân của người có thẻ. Điều này giúp bạn hạn chế được tình trạng lạm dụng, trục lợi từ việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Ngoài ra, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế điện tử cũng được mã hóa và bảo vệ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật. Việc triển khai các quy định mới trong lĩnh vực bảo hiểm y tế không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người dân mà còn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số trong công tác an sinh xã hội của hệ thống bảo hiểm xã hội nói riêng và của nhà nước nói chung. Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, ứng dụng VNEID và căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đảm bảo mọi người dân đều được hưởng những tiện ích mà chuyển đổi số đem lại, từng bước hướng tới thực hiện mục tiêu công dân số, giúp người tham gia bảo hiểm y tế được thuận lợi và đảm bảo tối đa quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để sử dụng ứng dụng VNEID hoặc VSSID thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy, người dân có thể tự tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào các ứng dụng này theo các bước đơn giản. Tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNEID. Trước tiên, người dân cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNEID, sau đó mở ứng dụng và đăng nhập, chọn mục ví giấy tờ, rồi chọn tích hợp thông tin. Tiếp theo, chọn tạo mới yêu cầu và nhập số thẻ bảo hiểm y tế cùng thông tin đơn vị cấp thẻ để hoàn tất việc tích hợp. Về ứng dụng VSSID, hiện nay hầu hết tài khoản đã được xác thực với dữ liệu về dân cư, cập nhật số căn cước công dân. Với tài khoản chưa được cập nhật, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số căn cước công dân hay mã số định danh cá nhân đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào ứng dụng VSSID. Để kiểm tra số căn cước công dân đã cập nhật trên ứng dụng VSSID, mở ứng dụng VSSID trên điện thoại, đăng nhập tài khoản. Nếu tài khoản đã hiển thị số căn cước công dân thì không cần cập nhật. Nếu vẫn còn số chứng minh nhân dân cũ thì còn thực hiện thay đổi thông tin. Thực hiện các bước sau. Bước 1, truy cập vào địa chỉ https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn, đăng nhập bằng tài khoản VSSID của bạn. Bước 2, khi đăng nhập thành công thì nhìn lên phía trên, chọn vào thông tin tài khoản để thay đổi số chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Bước 3, tại phần quản lý thông tin, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa số chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Bước 4, xác nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau khi hoàn tất việc thay đổi thông tin trực tuyến, người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để xác nhận và hoàn tất việc thay đổi thông tin trên hệ thống bảo hiểm xã hội. Nếu người dân khó khăn cài đặt, liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ cài đặt ứng dụng nếu chưa thể thực hiện được hoặc không có căn cước công dân gắn chip. Cán bộ bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia cài đặt sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, VNEID, sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip để đi khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế bản giấy. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chương 1 Bảo hiểm xã hội. Mới đây, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội năm 2026, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Theo báo cáo về việc thực hiện một số nội dung cải cách chính sách tiền lương trong khu vực công, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo Nghị định số 73 năm 2024 của Chính phủ. Trong đó thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 15%, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng 38,9%. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng 35,7% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá trong điều kiện đất nước còn rất nhiều khó khăn, việc điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Việc này đã cơ bản cải thiện được đời sống người hưởng lương và phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhà nước, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần ổn định xã hội. Căn cứ tình hình kinh tế xã hội năm 2025, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội năm 2026 đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Theo thống kê của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn 3,3 triệu người đang hưởng chế độ chính sách lương hưu hàng tháng từ ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả. Chính sách lương hưu hàng tháng của nước ta trong nhiều năm qua được nhà nước, chính phủ xem xét, điều chỉnh qua từng năm nhằm bù trượt giá, đảm bảo lương hưu không bị trượt giá so với giá cả tiêu dùng. Có thể thấy qua 24 lần điều chỉnh, hiện nay mức lương hưu đã tăng khá cao, từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995. Duy trì điều chỉnh tăng lương hưu qua mỗi năm còn là cách thiết thực để tăng niềm tin của người lao động về chính sách hưu trí, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, đảm bảo mục tiêu an sinh, tiến tới giảm gánh nặng trợ cấp xã hội. Những năm qua, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần tại Việt Nam liên tục gia tăng, trở thành mối quan ngại lớn đối với hệ thống an sinh xã hội. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2016-2022, mỗi năm có khoảng 700.000 người đến 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần, chiếm tỷ lệ lớn trong số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần bao gồm nhu cầu tài chính ngắn hạn, sự biến động của thị trường lao động, nhận thức hạn chế về giá trị dài hạn của bảo hiểm xã hội, cũng như tâm lý chưa coi trọng việc tích lũy cho tuổi già. Những người rút bảo hiểm sau một lần thường sẽ mất quyền hưởng lương hưu sau này, đồng nghĩa với việc không còn được bảo vệ bởi hệ thống an sinh xã hội khi về già. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn làm gia tăng gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trước tình trạng đó, với những nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, từ đầu năm 2025 đến nay, lần đầu tiên trong nhiều năm, số lượng người rút bảo hiểm xã hội một lần đã giảm mạnh. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2025, toàn quốc ghi nhận 267.493 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, giảm 70.000 người, tương đương 26,17% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này cho thấy nhận thức của người lao động về việc lợi ích của việc duy trì tham gia bảo hiểm xã hội đã chuyển biến rõ rệt, đồng thời cũng phản ánh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong thời gian qua. Để tiếp tục củng cố hệ thống an sinh xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã có nhiều sửa đổi bổ sung quan trọng. Theo đó, hạn chế tối đa việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động muốn rút bảo hiểm xã hội một lần phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ hơn, đồng thời nhà nước khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu, đồng thời mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bổ sung thêm các chế độ như trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưu trí linh hoạt, cho phép đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện sau thời gian nghỉ việc, v.v. Tăng tính hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội bằng việc điều chỉnh cách tính lương hưu, nâng mức hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm thời gian tối thiểu hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm và hướng đến 10 năm trong tương lai. Những thay đổi này nhằm mục tiêu bao phủ rộng hơn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, đồng thời giảm thiểu tình trạng người lao động tự rút ra khỏi hệ thống an sinh xã hội. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Bảo hiểm xã hội của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.